trọng kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em. Trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Cứu Chúa chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, đề tài suy gẫm của chúng ta buổi trưa hôm nay là đến cùng Chúa dựa trên phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa đọc, được biết trong Ma-thi-ơ đoạn 11 từ câu 28 đến câu 30. Đoạn Kinh Thánh này ghi lại lời Chúa Giê-xu kêu gọi toàn thể nhân loại hãy đến cùng Ngài. Nói cụ thể hơn, hãy đến cùng Ngài vì chính Ngài là sự cứu rỗi. Chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đang ngồi trong hàng ghế nhà thờ. Chúng ta đã đến cùng Ngài rồi, chúng ta đã gặp sự cứu rỗi của Ngài nơi chân thập tự giá. Chúng ta biết rất rõ rằng sự cứu rỗi mà chúng ta có được không nhờ vào nghi thức, vào những tín điều, vào việc núp bóng dưới mái nhà thờ, hay là vào việc chúng ta có cảm tình với đạo Chúa, và cũng không nhờ vào việc chúng ta tuân thủ theo luật pháp, hay nhờ vào mọi cách, mọi việc làm ra từ ý tưởng của con người. Nhưng chúng ta nhận được sự cứu rỗi chỉ bởi đức tin, chúng ta tin vào Chúa Giê-xu. Cho nên khi Chúa Giê-xu kêu gọi hãy đến cùng ta, có nghĩa rằng hãy tin rằng ta là sự cứu rỗi, hãy đến gặp ta trực tiếp để nhận sự cứu rỗi. Bây giờ chúng ta xem lại trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Chúng ta biết rằng vào thời của Chúa Giê-xu, những nhà lãnh đạo Do Thái giáo đã đặt ra thêm rất nhiều những luật lệ khác khắt khe bên cạnh luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ ép dân sự của họ phải tuân thủ hoàn toàn, đến nỗi dân sự bị oằn vai, bị kiệt sức mà chính họ cũng không thể tuân thủ nổi. Đến ngày Chúa Giê-xu đến trên trần gian, Ngài kêu gọi những kẻ mệt mỏi. Đó là Ngài kêu gọi những người Do Thái thời đó đang là những người đang tìm cách làm cho đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng những nỗ lực của xác thịt mình, dựa vào sự khôn ngoan và sức mạnh của chính mình để tự tìm ra cách nào để có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu biết họ đang bị kiệt sức, bề ngoài thì thấy họ sang trọng, nghiêm túc, nhưng bề trong Chúa biết tinh thần của họ thật sự là bị suy sụp, bị kiệt sức, và Chúa biết họ không thể nào bằng cách riêng của họ mà họ đạt đến sự làm hài lòng Đức Chúa Trời được. Trong khi những kẻ mệt mỏi là những người bị kiệt sức ở trong tinh thần của họ, thì những kẻ gánh nặng cũng chính là họ luôn, là họ bị gồng gánh ở trên vai của họ các việc làm theo luật pháp, họ bị ép phải làm. Và điều này cho chúng ta thấy hình ảnh của một người mang trên vai mình những việc luật pháp phải làm, thân xác bị oằn xuống, bị nặng nề, rất là khổ sở. Chúng ta thấy trước tiên vào thời của Chúa Giê-xu, Chúa kêu gọi những người Do Thái mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng Ngài. Lời Chúa viết ở trong Thi Thiên thứ 68 câu 19: đáng ngợi khen Chúa thay là đấng hàng ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, tức là Đức Chúa Trời sự cứu rỗi của chúng tôi. Giúp cho chúng ta hiểu rằng khi Chúa Giê-xu kêu gọi hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ, đó là Chúa đang xác nhận rằng chính Ngài là Đức Chúa Trời, là sự cứu rỗi mà vua David đã công bố. Ngài là đấng sẽ đỡ lấy và gánh lấy gánh nặng của người đến cùng Ngài, chứ không phải như chúng ta thường hay hình dung là người đến cùng Ngài thì bỗng tự nhiên gánh nặng rơi xuống đất một cái ầm, hoặc là bị biến mất. Nhưng thật ra theo đúng tinh thần của Kinh Thánh trong Thi Thiên thứ 68 câu 19, Chúa là đấng đỡ lấy gánh nặng của người đến cùng Chúa, và Ngài mang nó, Ngài gánh nó trên vai Ngài. Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh đến việc chính Ngài, khi Ngài bị treo lên thập tự giá, Ngài sẽ mang trên vai Ngài gánh nặng về các việc làm theo luật pháp của người Do Thái. Hãy đến cùng ta, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, ta sẽ đỡ lấy từ vai các ngươi qua vai ta. Ta sẽ gánh thế cho các ngươi, và rồi các ngươi sẽ được yên nghỉ. Các ngươi sẽ thấy sự bình an, đó mới chính là sự cứu rỗi thật. Chỉ cần các ngươi tin rằng ta là đến từ Đức Chúa Trời, thì các ngươi sẽ được cứu rỗi. Và đó là thông điệp của Chúa Giêsu dành cho người Do Thái thời đó. Nhưng thông điệp này không chỉ dành riêng cho dân Do Thái thời đó. Kế đến đó là thông điệp dành cho toàn thể nhân loại. Chúng ta thấy ngày nay, mọi tôn giáo, từ Do Thái giáo cho đến Hồi giáo, cho đến Phật giáo, Ấn Độ giáo và nhiều đạo giáo khác nhỏ nhỏ khắp mọi nơi trên thế giới, luôn cả đạo làm người, thì chúng ta thấy toàn thể tín đồ của các đạo giáo này đều đi chung một con đường dẫn đến sự chết. Đó là ai nấy đều mệt mỏi, đều gánh nặng, đều bị kiệt sức, mang gánh lấy ở trên vai mình sự nỗ lực của bản thân, phải làm những công việc công bình, đạo đức, làm những việc làm lành, khổ sở trong việc kiên cử hầu hạ thần tượng, chỉ để tự mua cho chính mình sự cứu rỗi, tự là cứu lấy mình. Duy nhất chỉ có ở trong Cơ Đốc giáo, Chúa Giêsu hứa ban cho chúng ta sự yên nghỉ thật, sự cứu rỗi thật. Đến cùng Chúa Giêsu để được yên nghỉ hoàn toàn. Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài chậm đến, đó là vì Ngài đang chờ thông điệp của Ngài. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Thông điệp này phải được Hội Thánh của Chúa rao ra bốn phương trời. Và điều này nhắc chúng ta hãy hợp tác với Hội Thánh Chúa để đẩy mạnh công việc truyền giáo, nếu chúng ta muốn Chúa mau đến. Khi tôi còn trẻ, còn rất non trẻ trong đức tin, khi tôi tự suy gẫm câu Kinh Thánh này, tôi tự nhủ câu này không có phải quan trọng lắm cho mình, bởi vì xưa kia chính mình là những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, mình đã đến cùng Chúa rồi, mình đã gặp được Chúa rồi. Vậy thì câu này không dành cho tôi nữa, câu này tốt hơn là dành cho những người chưa bao giờ gặp Chúa. Hãy đến, tôi sẽ kêu những người chưa gặp Chúa hãy đến, giao gánh nặng mình cho Chúa để hưởng được sự cứu rỗi. Nhưng thật ra, khi lớn lên theo Chúa, tôi hiểu ra rằng có rất nhiều điều Chúa dạy dỗ chúng ta, Chúa bẻ trách, sửa trị và hướng dẫn chúng ta qua câu Kinh Thánh này và hai câu tiếp theo nữa. Và chúng ta sẽ suy gẫm một thứ nhất, đó là đến cùng Chúa để trao hết cho Chúa. Trao cái gì cho Chúa? Chúa nói chúng ta trao gánh nặng cho Chúa. Thì đối với chúng ta là Cơ Đốc nhân, gánh nặng về sự tự cứu lấy mình chúng ta đã trao cho Chúa vào thời điểm chúng ta tuyên xưng đức tin rồi. Vậy thì ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta đến cùng Chúa để trao cái gì? Chúng ta đang mang nặng điều gì trong chúng ta? Và cái điều mà mỗi Cơ Đốc nhân đều mang nặng và rất là khó chịu, đó là cái tôi của chính mình. Mặc dù chúng ta biết rằng chúng ta được cứu bởi đức tin do Chúa ban cho, ngay cả cũng không phải đức tin, do tự chúng ta sản xuất ra, và chúng ta được cứu bởi ân điển của Chúa. Nhưng ngày nào chúng ta còn sống ở trong thân xác này, thì ngày đó chúng ta vẫn có xu hướng khiến cho chúng ta bị cám dỗ là chúng ta làm điều thiện để chúng ta mua chuộc phước hạnh cho chính mình và cho con cái mình đời sau. Và chúng ta cũng bị cám dỗ mà dễ tìm cách làm việc nói rằng làm cho Chúa, nhưng mà là làm cho vừa lòng mình, cho đẹp lòng mình và mình là trung tâm. Nếu là như vậy thì trước mặt Chúa, chúng ta là người đang mang vác gánh nặng ở trên vai. Và gánh nặng đó thì chính chúng ta mang vác thần tượng của chính mình ở trên vai của mình. Nếu mục đích chúng ta là vì tình yêu chúng ta dành cho Chúa, thì mọi nỗ lực chúng ta làm, đó là chúng ta làm cho Chúa, thì chúng ta sẽ không bao giờ bị mệt mỏi hay là sờn lòng, cũng không bao giờ thấy chán nản. Nhưng nếu mục đích không phải là vì tình yêu của Chúa, thì tất cả sẽ bị đè nặng ở trên vai của chúng ta, và hằng ngày chúng ta sẽ cảm thấy trách nhiệm quá nặng nề. Cho nên nếu chúng ta vẫn mang gánh lấy cái tôi của mình trên vai của mình, thì không những chúng ta cảm thấy nặng nề, mà chúng ta còn sản sinh ra tội kiêu ngạo, sự tự ái, sự ghen tị, sự bực bội, và kết quả là chúng ta cứ sống theo con người cũ và luôn luôn cảm thấy mệt mỏi, nặng nhọc. Chúa muốn chúng ta đến cùng Chúa để chúng ta hằng ngày chúng ta ý thức chúng ta trao cái tôi của mình cho Chúa. Chúa nói rằng hằng ngày Ngài gánh gánh nặng này cho chúng ta. Để làm chi? Vì mục đích Chúa. Chúa muốn chúng ta thật sự sống và phục vụ Chúa trong sự vui thỏa, tự do, không bị vướng bận với cái tôi của mình. Và nhất là chúng ta, khi chúng ta vui vẻ, chúng ta hầu việc Chúa, thì chúng ta không bị cái tôi của mình nó xen vô để nó chi phối. Điểm thứ nhì Chúa muốn chúng ta trao cho Ngài, đó là điều thứ nhì chúng ta trao cho Ngài, đó là chúng ta trao điều lo lắng mình cho Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng hãy trao mọi điều lo lắng của mình cho Ngài, vì Ngài hay chăm sóc anh em. Điều lo lắng nhất mà chúng ta vẫn còn cứ hay lo, giống như bài hát chúng ta mới hát hồi nãy, là chúng ta lo sau khi qua đời thì chúng ta sẽ như thế nào. Thật ra chúng ta đã chính thức giao cho Chúa rồi, nhưng thỉnh thoảng thì chúng ta vẫn cứ thắc mắc là liệu linh hồn của chúng ta có thật sự nằm trong tay Chúa không. Nếu mà chúng ta ngày hôm nay ngồi đây chúng ta vẫn còn thắc mắc thì thật là một điều hết sức là nguy hiểm. Chúng ta phải trao sự lo lắng này của mình cho Ngài, bởi vì Ngài là đấng nắm giữ linh hồn của chúng ta. Rồi bên cạnh đó, lo lắng cho tương lai, cho nhà cửa, cho con cái, cho việc làm, cho gia đình và cho tuổi già nữa. Rồi, Chúa muốn chúng ta đến cùng Chúa mỗi ngày để trao hết tất cả sự lo lắng này cho Chúa gánh. Và nhất là khi câu hỏi, làm sao bây giờ? Chúng ta, mỗi ngày chúng ta đều hỏi và lo lắng, làm sao bây giờ? Thì khi câu hỏi này lóe lên trong đầu chúng ta, thì Chúa muốn chúng ta đến cùng với Chúa và trao cho Chúa, để cho Chúa gánh giùm cho chúng ta. Và nhất là gánh nặng lớn nhất mà chúng ta mỗi người đều đang gánh, đó là người thân chưa tin Chúa, hoặc là con cái chúng ta chưa thật sự đầu phục Chúa. Và Chúa cũng muốn chúng ta trao gánh nặng này cho Chúa luôn, để hầu cho chúng ta tập trung vui thỏa hầu việc Chúa. Khi chúng ta đến cùng Chúa và chúng ta trao gánh nặng của mình cho Chúa, Chúa chỉ đòi hỏi chúng ta làm một điều duy nhất mà thôi, làm một điều thôi, đó là hãy tin cậy Chúa. Khi chúng ta tin cậy Chúa thì chúng ta sẽ giao phó hết cho Chúa, và đó đã là một việc lớn mà chúng ta đã làm rồi. Điểm thứ nhì chúng ta suy gẫm ở đây, đó là Chúa muốn chúng ta đến cùng Chúa để chúng ta được nhận lại từ Chúa. Nếu ở phần thứ nhất chúng ta biết rằng Chúa muốn chúng ta đến cùng Chúa để chúng ta trao gánh nặng của mình cho Chúa, thì điểm thứ nhì Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu ra ở đây, đó là chúng ta đến để chúng ta được nhận điều Chúa trao lại cho chúng ta. Ở trong câu 29, Chúa nói, ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Câu 30, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Khi suy gẫm câu này, tôi thấy Chúa quả thật là một nhà tâm lý vĩ đại. Ngài rành chúng ta hơn ai hết. Vì Ngài dựng nên chúng ta, cho nên Ngài đọc được cái điều chúng ta muốn ở trong lòng. Chúa biết chúng ta rất là thích mang ách, lạ lắm. Chúa biết chúng ta thích mang ách. Khi đã được tự do khỏi ách của tội lỗi rồi, khi đã được tự do khỏi các việc làm của luật pháp rồi, chúng ta là những cơ đốc nhân, chúng ta vẫn thích mang cái ách nào đó. Thế là Chúa nói, đây, có ngay, vừa khi con trao cho ta gánh nặng của chính con, ta trao lại ngay cho con ách của ta, gánh của ta. Đó là gánh của nước thiên đàng, rất nhẹ nhàng, rất thư thái. Ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng, ta trao lại cho con tha hồ gánh. Quý ông bà anh chị em nhắm mắt lại và chúng ta tưởng tượng hình ảnh một cô gái nông thôn gánh lúa nặng trĩu đi từ ruộng về nhà. Dù là nàng lau mồ hôi, nàng rất là mệt, nàng rất là nặng, nhưng nàng đi rất nhanh và đi nhịp nhàng, vui thỏa, khỏe mạnh, bởi vì nàng đang gánh lấy kết quả đi về nhà. Chúng ta biết rằng ách của Chúa theo cái nhìn tổng quan Kinh Thánh vào thời Tân Ước, đó là tình yêu thương. Chính Ngài đã yêu, cho nên Ngài đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta trên thân thể Ngài. Rồi hằng ngày vì yêu nên Ngài tiếp tục gánh lấy những gánh nặng của chúng ta để chúng ta thông dong bước đi trên con đường cứu rỗi. Nhưng ngược lại, Chúa muốn chúng ta nhận lấy tình yêu của Chúa. Và tình yêu của Chúa chính là gánh, chính là ách mà Chúa muốn trao lại cho chúng ta. Tình yêu của Ngài. Rồi đó, con hãy nhận lấy tình yêu của ta, hãy đi và kết quả càng nhiều thì ta bảo đảm con lại sẽ càng đi nhanh hơn và thậm chí con còn chạy. Con sẽ không có thấy nặng đâu, vì sự vui mừng sẽ làm cho con thấy nhẹ nhàng. Chúa nói, Ngài có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của Ngài và học theo Ngài. Khi suy gẫm đến đây, tôi lại phát hiện một điều rất là lạ ở nơi con người chúng ta. Chúng ta nói rằng học cách sống nhu mì khiêm nhường là khó lắm, nhưng nổi sùng và tự cao thì dễ lắm, khỏi cần học. Và theo logic của lời Chúa ở đây, Chúa muốn chúng ta phải học theo cách của Ngài, nhu mì và khiêm nhường. Khi chúng ta gánh lấy ách tình yêu của Ngài, chúng ta phải học lấy thế nào là một đời sống nhu mì và khiêm nhường. Trường học mà chúng ta học chung với Chúa, Chúa đòi hỏi chúng ta, khi Chúa dùng chữ ách trong thời Tân Ước có nghĩa là sự thuận phục. Chúng ta nhận lấy ách tình yêu thương của Chúa đồng nghĩa chúng ta thuận phục Chúa. Chúng ta phải biết thuận phục, tự kỷ luật mình. Học cách nào sống trong sự nhu mì và khiêm nhường. Điểm thứ ba chúng ta suy gẫm ở đây đó là Chúa muốn chúng ta đến cùng Chúa để chúng ta được yên nghỉ. Chúa nói đến 2 lần trong 3 câu. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Khi Chúa nói 2 lần như vậy là Ngài bày tỏ ra rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Vì lời Đức Chúa Trời nói ở trong sách tiên tri Jeremy đoạn 6 câu 16, hãy đi đường ấy thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn mình. Cho nên khi Chúa nói rằng các ngươi hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ, là rõ ràng Chúa nói rằng ta là Đức Chúa Trời của thời Cựu Ước đây. Người mệt mỏi, người gánh nặng, Chúa biết chỉ ao ước có một điều thôi là được yên nghỉ. Duy nhất chỉ có một mình Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta là hứa điều này cho chúng ta nói riêng và cho toàn thể nhân loại nói chung nếu họ đến cùng Chúa. Chúng ta cần phải xem thêm ở trong thơ Hebrew đoạn 4 câu 10. Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Chúng ta được yên nghỉ rồi vì Chúa Giê-xu đã làm tròn các công việc mà luật pháp đòi hỏi ở trên thập tự giá. Đến cùng Chúa để được yên nghỉ các việc làm theo luật pháp và theo xác thịt để mong nhận được sự cứu rỗi. Chúng ta yên nghỉ hết tất cả. Theo các nhà giải kinh, sự yên nghỉ ở đây đồng nghĩa với sự bình an. Bình an vì biết rằng linh hồn của chúng ta đã có nơi nương dựa, đã có chỗ ở trong đời sau. Chúng ta chẳng cần phải làm gì hết để tìm chỗ cho nó. Chúa muốn chúng ta chỉ cần đến cùng Chúa mỗi ngày, tin cậy Chúa, nhận lấy ách yêu thương của Chúa và thuận phục Ngài. Chúng ta bình an vì chúng ta biết chắc rằng hằng ngày Chúa gánh nặng cho chúng ta. Mọi sự rồi Ngài sẽ lo liệu, miễn là chúng ta đến cùng Ngài và trao hết cho Ngài. Nguyện xin Chúa cho chúng ta trong năm mới âm lịch 2018 và mãi mãi ngày nào Chúa cho chúng ta còn sống ở trên trần gian này, chúng ta biết hằng ngày chúng ta đến cùng Chúa, trao hết mọi gánh nặng của mình cho Chúa. Để chi? Để vai của chúng ta có chỗ rảnh để mà chúng ta gánh lấy ánh yêu thương của Ngài, để chúng ta được sống bình an, tự do, hạnh phúc, vui thỏa trong sự phục vụ Chúa, Còn nếu chúng ta cứ gánh lấy gánh nặng của chúng ta sẽ không bao giờ có được sự bình an, sự yên nghỉ, sự tự do ở trong cuộc đời này. Amen. Cảm ơn Chúa.